nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã Nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo các sở ban ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã thành phố cùng hơn 500 cán bộ, công nhân viên chức người lao động, người sử dụng lao động các doanh nghiệp. Mở đầu chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên đài chúng tôi phản ánh chi tiết sự kiện này. Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay có chủ đề tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh khẳng định, mọi tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đều có thể phòng tránh được nếu người sử dụng lao động chấp hành nghiêm quy định về an toàn vệ sinh lao động, quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Người lao động biết tuân thủ các nội quy quy trình, thực hiện các biện pháp làm việc an toàn. Năm 2022, cả nước xảy ra 7.187 vụ tai nạn lao động, làm 7.366 người bị tai nạn. Riêng tỉnh Bình Định đã xảy ra 95 vụ tai nạn lao động, làm chết 14 người, bị thương nặng 11 người. Đặc biệt, vụ sập tường nhà xưởng công trình nhà máy Savi Seafood trong khu công nghiệp Nhân Hòa, làm chết 5 người, bị thương 6 người. Tổng thiệt hại do tai nạn lao động gây ra gần 2 tỷ đồng. Tai nạn lao động tập trung chủ yếu những ngành nghề và lĩnh vực lao động trong xây dựng, vận hành máy và thiết bị sản xuất. Các sự cố dẫn đến tai nạn lao động chủ yếu là do điện giật, ngã từ trên cao, va đập, do vật rơi và đổ sập dàn giáo xây dựng, lắp đặt thiết bị đã để lại di chứng rất lớn cho người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập và tình hình kinh tế của từng gia đình. Do vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các cấp các ngành tập trung đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tỉnh Bình Định năm 2023. Các hoạt động hưởng ứng phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết những vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc, đặc biệt là việc tự kiểm tra, giám sát, tuân thủ các quy trình quy định sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.
Chúng ta tăng cường cái việc rà soát, tăng cường cái công tác kiểm tra và triển khai thực hiện, khắc phục những bất cập trong thực hiện các quy trình về lao động là một trong những cái giải pháp hết sức căn cơ và cần thiết để bảo đảm cái điều kiện làm việc cũng như bảo đảm cái môi trường làm việc, từ đó nó nâng cao được năng suất và chất lượng lao động. Trên cơ sở phải bảo đảm các cái quy định về an toàn và vệ sinh lao động. Cái nội dung thứ hai là cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đến người sử dụng lao động và người lao động. Từ đó nâng cao cái nhận thức từ hai phía chủ doanh nghiệp và người lao động. Người lao động phải biết cái quyền lợi của mình là gì và chủ sử dụng lao động phải biết nghĩa vụ của mình là gì, để từ đó cùng hành động, cùng kiểm tra, cùng giám sát. Và như vậy các cái quy định về an toàn vệ sinh lao động mới được triển khai một cách thực tế. Đặc biệt là để làm tốt cái việc này thì chúng ta cần có các cái hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn cơ sở, kịp thời giải quyết các cái khó khăn, các cái vướng mắc, các cái yêu cầu. Thứ ba là xây dựng, rà soát bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, các rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng loại thiết bị, từng khu vực làm việc để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tức là chúng ta phải phòng trước khi chúng ta chống, các cái nguy cơ thì chúng ta loại trừ. Đây một cái điều tôi cho rằng là thời gian tới các doanh nghiệp phải làm tốt được cái yêu cầu này. Có như vậy thì chúng ta mới bảo đảm được an toàn và vệ sinh đối với người lao động, cơ quan của đơn vị, của doanh nghiệp mình.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang, hiện tất cả các quy định liên quan tới việc làm tại doanh nghiệp đều có trong thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết. Trách nhiệm còn lại là người lao động và chủ sử dụng lao động phải tuân thủ, tăng cường sự kiểm tra, giám sát và làm đúng theo quy định. Có như vậy, tháng hành động mới đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm hai điều kiện cơ bản để lao động sản xuất tại doanh nghiệp đạt hiệu quả, đó là bảo đảm an toàn và vệ sinh, không để người lao động làm việc trong môi trường ảnh hưởng sức khỏe, đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động, vận động kết nạp đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, thường xuyên thăm hỏi động viên hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tại lễ phát động, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phát biểu hưởng ứng và có các cam kết bảo vệ tốt hơn nữa lợi ích chính đáng của người lao động. Trong phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết, công ty hiện có hơn 600 công nhân lao động làm công tác thu dọn vệ sinh môi trường ở thành phố Quy Nhơn. Thời gian qua, công ty luôn thực hiện đầy đủ, bảo đảm các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Cùng với cả tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cũng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, bà Nguyễn Thị Xuân Biên nói.
Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người lao động hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động, phân tích các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các yếu tố đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, phân công cán bộ tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn cho người lao động trong công ty cách nhận biết các mối nguy hiểm về mất an toàn của từng bộ phận, trong đó chú trọng hướng dẫn cho đội ngũ lao động trực tiếp dọn vệ sinh môi trường vào ban đêm tại thành phố Quy Nhơn. Từ đó giúp người lao động trong công ty nâng cao nhận thức trong việc tự bảo vệ mình và giúp đỡ đồng nghiệp trong phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích người lao động tham gia góp ý, xây dựng quy trình, kiến nghị các biện pháp an toàn vệ sinh lao động đáp ứng sự phù hợp và tính xác thực nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.
Cũng tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động từ năm 2020-2022. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 23 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Vừa rồi là phản ánh của phóng viên đài chúng tôi tại lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay tại thị xã An Nhơn. Và tiếp tục chương trình là một số thông tin khác. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hôm qua, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh thông báo dự kiến thời gian nội dung chương trình kỳ họp thứ 5, cử tri các địa phương đã nêu một số ý kiến kiến nghị những vấn đề liên quan đến sử dụng đất của hộ gia đình. Nhưng việc trả lời giải quyết từ chính quyền các cấp còn chậm chưa thỏa đáng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi cuộc sống của người dân. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với một số đối tượng trường hợp, người có công cách mạng, thân nhân người có công cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến có mặt còn hạn chế bất cập, mong muốn Quốc hội tiếp tục có sự quan tâm hơn đến vấn đề này. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Hương, các phòng chuyên môn liên quan của thị xã giải đáp, làm rõ hơn những vấn đề cử tri còn thắc mắc chưa rõ các quy định, đồng thời giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của người dân thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Theo đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh, những năm qua, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý để một số chế độ chính sách cho người có công cách mạng được điều chỉnh bổ sung. Đồng thời khi nhận ý kiến cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên xem xét có thêm chế độ phù hợp với điều kiện thực tế cho đối tượng này. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh cũng cảm ơn cử tri đã quan tâm đóng góp ý kiến đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo đại biểu, trong các kỳ họp Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định là một trong những đơn vị có nhiều ý kiến đóng góp được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương tiếp thu. Thời gian tới, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục bám sát thực tế, tiếp thu nhiều ý kiến, cùng nỗ lực nghiên cứu thêm để có nhiều phát biểu kiến nghị, đưa đến hiệu quả thiết thực, qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy hôm qua cũng đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại xã Bình Thành, huyện Tây Sơn và xã Canh Thuận, huyện Vân Canh trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, cử tri đã nêu một số ý kiến như kiến nghị điều chỉnh tăng bậc thang giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 50 lên 100 kWh, có giải pháp bình ổn giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp và giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh sản xuất. Các địa phương nên xây dựng nhà máy giết mổ gia súc gia cầm tập trung để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, nâng mức hỗ trợ dành cho cán bộ thú y và cán bộ y tế cơ sở. Qua nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri xung quanh việc tăng mức điện tiêu thụ sinh hoạt, bình ổn giá vật tư nông nghiệp và đầu tư xây dựng các nhà máy giết mổ gia súc gia cầm tập trung phù hợp với điều kiện từng vùng, bảo đảm an toàn cho môi trường. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, đến nay Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì và phát triển 8 vùng sản xuất rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với nhãn hiệu Lá Lành, quy mô diện tích 106,4 ha, có 1.260 hộ dân tham gia. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước làm đầu mối kết nối tiêu thụ trong hệ thống siêu thị và các quầy bán rau an toàn, sản lượng liên kết tiêu thụ bình quân trên 25 tấn một tháng. Các vùng sản xuất rau an toàn hợp chuẩn Việt Gáp của tỉnh đang được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn và làm thủ tục cấp và sử dụng mã số vùng trồng lưu hành trong nước. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tây Sơn, năm nay Ủy ban Nhân dân huyện đã phê duyệt hai kế hoạch liên kết sản xuất lúa thương phẩm quy mô 250 ha ở xã Bình Tường 100 ha và xã Tây Phú 150 ha. Để chuẩn bị cho dự án liên kết sản xuất lúa thương phẩm thuận lợi, trước đó địa phương phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị liên quan tổ chức khảo nghiệm một số mô hình giống lúa thương phẩm chất lượng cao, lựa chọn các hợp tác xã nông nghiệp đủ điều kiện để tham gia mô hình, đồng thời triển khai hỗ trợ theo các chính sách đã được quy định. Thông tin từ Ban Giải phóng Mặt bằng tỉnh cho hay, đơn vị đang chủ trì phối hợp với chính quyền và ngành chức năng địa phương thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án tuyến đường ven biển DT639 đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ cho 17 hộ gia đình cá nhân ở khu vực 6 và khu vực 8 phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn và chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng 2% là hơn 28,6 tỷ đồng. Ban Giải phóng Mặt bằng tỉnh cam kết thực hiện nhanh công tác bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án theo quyết định số 1362 ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm mặt bằng để chủ đầu tư thực hiện dự án. Dự án tuyến đường DT639 đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19 mới có điểm đầu giao với quốc lộ 1D tại km 5+020 thuộc phường Nhân Phú, điểm cuối giao quốc lộ 19 mới tại km 8+100 thuộc phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn đã được khởi công vào cuối tháng 3 năm nay. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.490 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 600 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến thi công trong 23 tháng. Từ năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh ở huyện Phù Cát đã chuyển hóa mô hình hợp tác với nhiều quy mô đối tác từ doanh nghiệp cỡ lớn đến nông hộ riêng lẻ bằng việc xây dựng chuỗi liên kết từ chăn nuôi gia công đến bao tiêu sản phẩm với quy tắc cung ứng sản xuất phân phối tiêu dùng. Theo đó, người dân tham gia vào mô hình liên kết này tự đầu tư chi phí xây dựng chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi và chăm sóc đàn vật nuôi. Về phía công ty, cung cấp con giống, đầu tư thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn kiểm soát quy trình trong suốt quá trình chăn nuôi. Đến nay, quy mô đàn đã tăng ở mức 1,5 triệu con. Cùng với việc lai tạo và phát triển con giống gà ta lông màu chất lượng cao, công ty trách nhiệm hữu hạn giống gia cầm Cao Khanh còn tham gia thị trường nuôi gà ta thương phẩm qua việc liên kết nuôi gia công với nhiều trang trại gia trại doanh nghiệp đủ điều kiện và bao tiêu toàn bộ sản phẩm, góp phần xây dựng chuỗi giá trị gà ta bền vững với các hộ dân trong và ngoài tỉnh. Từ năm 2022, được hỗ trợ về mặt chuyên môn của ngành tài nguyên và môi trường, các địa phương trong tỉnh đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, đã xây dựng thành công mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Mô hình này từng bước mang lại hiệu quả tích cực, nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương, người dân được nâng cao, môi trường nông thôn sạch đẹp văn minh hơn. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, qua kiểm tra các mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, bước đầu cho thấy việc thực hiện mô hình đã nâng cao trách nhiệm của người dân. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 để hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh. Đáp ứng lộ trình đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, các tổ chức cá nhân hộ gia đình bắt buộc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo luật định. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.